khóa cánh cửa vô vi. Vô vi cũng có cửa, lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến chơi, học hỏi, anh em. Nhưng mà cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người đời cướp dịch phải ghi điều này. Người nào mà bước vô vi mà có vô tâm cướp dịch phải nhớ điều này. Chân tu chẳng có danh thầy. Người chân tu là tâm tự thích bản đạo cao độ với nhau. Chứ không có mượn danh thầy, danh cha mà để đầu người ta. Ví dụ không có vụ này. Thương yêu chân gốc đổi thay thế tình. Đi đi lại lại một mình. Thích tâm tự tiến địa linh trong người. Cái tâm chúng ta là cái địa linh. Mà tâm chúng ta biết đối đãi giữa con người và con người. Tình thương giữa con người và con người. Uy tín giữa con người và con người. Đó là cái phúc địa. Chánh gốc đổi thay thế tình. Đó là cái chuyên tâm. Lúc nào tâm thẳng thắn làm điều ngay thẳng. Không sợ chết. Khi con người làm được điều ngay thẳng là thăng hoa học hỏi và thăng hoa, người đó mới là người có của, người đó mới người là giàu có, người đó mới người đem lại sự bình an chúng sanh. Việc làm thấy rõ đường đi, phải thẳng đi, không có bao giờ dừng chân và mi nể. Đường đi phải thẳng, lúc nào phải sáng tỏ mọi sự việc. Không nên đặt vấn đề gian lận lẫn nhau và tự hại lẫn nhau và tự gạt lấy mình nữa. Đi đi lại lại một mình, thức tâm tự tiến là địa linh trong người. Cái địa linh là cái chân tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của chúng ta cấy cái nhân tốt thì chắc gặp cái quả tốt, mà cấy cái nhân xấu thì gặp cái quả xấu. Dẫn người này ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi, mình trồng cái cây nó cũng heo, cái đất nó lắm sâu. Cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng cái tâm phúc điện. Phúc điện có trái ngon. Tại sao duy trì cái mẫu trồng cây ăn một trái sống nghìn năm, mà mình trồng cây ăn vô yến chảy? Tại sao? Cho nên cái đất chúng ta không tốt. Mình mang cái trong người cái đất là cái đất là cái gì? Là cái tâm. Mà cái tâm chúng ta không tốt, mình đối đãi với con người không tốt thì hậu quả ai gánh? Chính mình gánh. Cái tâm mình là tâm con trường, eo hẹp. Thì làm sao trồng được cây tốt? Thì đối đãi những con người, qua lại những con người không có. Làm sao có sanh khí? Làm sao tiêu được tai nạn? Con người có thịnh, có suy. Trong lời thịnh, trong lúc thịnh thì làm ăn khá. Lúc suy thì sụp đổ. Mà đất ta không làm. Chỗ đâu giữ nữa. Cho nên nhiều người giàu có đi cũng nó tự sát. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi. Người tu vô gì có đường đi. Không có người nào bị nghe hết. Bỏ hết của thế gian họ cũng về trời. Tâm quyết định như vậy, giải thoát thì không có sợ lừa gạt. Mà người lừa gạt phải khổ. Người lừa gạt phải ôm lấy một cái mìn trước khi chết, nổ tung hết ra. Cho nên phải hiểu luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Chứ không phải ai thấy vô vi rồi tụi muốn làm gì làm, không phải đâu. Tụi nó không có ngu. Không có thằng nào cũng có sạn, có súng trong mình hết, mình nó không xài. Đồ đó đồ không phải trường cửu. Nó xài cái tâm. Nên dùng cái tâm chứa tiết độ tha, nó có hạnh như sao. Cho nên nhiều người lầm vô vi tự ngu, vô đề đầu tự vô vi, rốt cuộc lãnh hậu quả. Tự mình cắn sức, ăn không được, ngủ không được, phát triển không được, rồi đấm loạn, khổ ghê lắm. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, cho những người nào hiểu được vô vi và biết được con đường, mở cửa mở tâm và lấy luật nhân quả làm cửa để sống ở thế gian này thì các bạn không bao giờ bị đói, các bạn không bao giờ bị khổ và các bạn không bao giờ bị mất đạo. Ở cái căn nhà này quan trọng, tâm của chủ nhà quan trọng. Tâm chủ nhà không có quan trọng, chúng ta không có tới đi ngồi được. Tâm của chủ nhà nó không biết luật nhân quả, nó không mở cửa cho tâm lên, hiểu không? cho đừng thấy nó ngu, hiểu chỗ này. Cho nên khi những người nào muốn mở thị đường phải biết sử dụng cánh cửa nhân quả mà làm con người, lúc nào cũng đem lại sự an vui cho chúng sanh. Phúc điện sáng tỏ rưỡi tươi, quy nguyên thanh tịnh, người người an vui. Phúc điện là tâm của ta cái rồi, chúng ta hiểu có trời Phật. Sanh tử luân hồi chúng ta thấy chân tâm là quan trọng. Tôi nghe anh chị tôi là nghe bỏ quê hương ra đi, tràn ngập trước mắt ra đây mong cái gì, nhớ bạn đạo quê hương rồi làm cái gì đấy, muốn mở cái thiền đường để khi để mọi người đến học. Nhưng mà bao nhiêu sự tranh chấp đổ lên đầu, hơn thua lý luận đủ thứ hết, nhưng mà người lấy quán làm ăn để học mới rõ cái chân tâm, thấy cái chân tâm mình chừng nào thấy thương anh em nhiều chừng nào, càng bị bày xéo chừng nào càng biết lỗi của mình, mới thấy anh em là giá trị, thấy anh em là thiện lạc, thấy anh em là cơ sở, thấy anh em là sự tiến hóa của đời đâu. Cho nên thương yêu lẫn nhau, nhiều khi cũng bực tức đó, nhưng mà rõ, thấy rõ cái sai lầm của chính mình, và mong anh em sẽ hội hội với nhau và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức, ôm lấy cái giới đó, sống trong trường tồn bất diệt, không có nuôi dưỡng cái ca tánh u mờ nữa, và trở về với sự sáng suốt, sáng suốt mới phúc điện sáng tỏ rưỡi tươi, quy nguyên thanh tịnh, người người an vui. Bước vào đây mọi người thấy ồ, tôi tới căn nhà này thấy nó nhẹ nhàng vui vẻ, bà con chung vui để hướng thượng học hỏi. Tuy căn nhà hẹp mà tâm chúng tôi mở rộng, đường đi chúng tôi để sáng suốt hơn. Biết là trật tự rèn tuổi càng chẳng còn mấy chấp vui vui nội tâm, đó việc làm trật tự rèn tuổi trong nội tâm của chúng ta, tu để hiểu, học để hiểu, học để biết, học là vô cùng, chẳng còn mấy chấp vui vui nội tâm, không có sự mê chấp, không có vui vui, không có tuổi thân nữa, không có giam hãm tuổi cái nội tâm nữa, mở nội tâm ra không có giam hãm nữa, hòa đồng thức giác nguyên thông. Khi mà chúng ta mở được cái thức hòa đồng rồi, thấy cầm cỏ cũng là cái chuyện nguyên thâm từ xa xưa, chứ phải mới đây đâu. Luật nhân quả cũng từ xa xưa chứ mới đây đâu. Xác thân của con người, tư duy cũng từ xa xưa chứ đâu mới đây. Đạo tâm sẵn có, tự tầm, tự đi, trong đó có cái tâm. Cái tâm mà mở ra nó mới có đường, đường chứ bằng đạo. Còn tâm bị nghẹt thì không có đạo. Tâm đã tranh chấp, nhà giàu người nghèo rồi đóng cửa lẫn nhau, cái khôn người dại rồi đóng cửa lẫn nhau, cái đó là ngu muội, đâu có phải người khôn. Người khôn phải mở cửa ra, những cái gì ta hiểu, ta rồi, ta biết, tin lại cho mọi người hiểu, đồng học, đồng tu, đồng tiên. Đó, thì đó là cái tranh chấp của người khôn. Mình học rồi, mình tu, mình thiền rồi, mình mở, mở rồi mình công khai ra, đem ra xây dựng cho nhau. Không có giấu giếm. Khi mà giấu giếm thì mình thấy rằng mình giấu là mình mê. Và mình thấy rằng ta đây là số một, người kia là dở là mình chấp. Mình mê chấp. Mê chấp là những người mê chấp khổ, những người kia họ đâu có biết khổ. Người không biết không có khổ. Cho nên ta đi trong cái nguyên lý, phải mở ra cái chìa khóa đó. Mở cái khuyết đó ra thì cái tâm nó mới nhìn. Tâm thần sáng tỏ tự nhiên, lui về thanh tịnh, tịnh giữ khi trường đời. Mình lui về thanh tịnh, mình mới thấy là khi mình đánh banh, đánh tennis, mình đánh tỉnh, mình lui, thấy cái banh nó tới đâu, mình mới đỡ được. Còn nếu mà người kiếm thanh tịnh, cái gì cũng ồ, chung ra là bị gạt rồi. Người tu không có bị gạt đâu, người tu lúc nào cũng lui về thanh tịnh, thì do cái thằng gạt nó cũng được chạy được banh mà thôi. Đừng làm ăn cái này kia nó bị gạt thì thấy thằng đó đi lượm banh, lượm tiền và lượm banh, rốt cuộc nó cũng bỏ cái banh nó đi về nhà cho nó làm gì được, phải không? Thì lúc đó cái tâm mình đi
chẳng cần xin thỉnh với mời thực hành chân pháp mà đạt đến an lạc an toàn. Mình thực hành cái chân pháp thì mình mới xây dựng được cái tâm thức mình cởi mở, mình mới thấy rõ an toàn. Tâm thức mình cái tâm chấp hoàn thì làm sao mình có sự an toàn? Cả không vũ trụ nhiều mà đã vậy với cả thái đàn tự đi. Có vay là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vay của bề trên. Vay sự quán chiếu, quán chiếu của 36 ngôi sao thiên cương lên chiếu vào cái khối óc của các bạn. Mà các nào mở được các bạn có cái thông minh là vay của bề trên thì các bạn phải trả. Chứ không phải sự sáng suốt hơn cái đám đó là của bò đúng không? Kinh điển người ta, sau này mình thấy lũng hồ là con bò khổ lắm. Không nên nghĩ gì cả. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có. Mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiêu mà có. Không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành tại thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người đọc ta sống sâu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm, tiếp tục năm được tiêu à, mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ chia sẻ cho người khác. Rồi hỏi thử các bạn ở đây ở thế gian quen được 100 người thân là các bạn chết. Một người thân yêu biết các bạn là đủ rồi, sống hết cả một kiếp người rồi, nhưng thừa tài không hết. 100 người mà biết thương yêu lai vãng với các bạn không có đói. Mà thế gian này 4 tỷ người, tại sao còn có cái ngu tâm mà chấp người này, đuổi người kia, ghét người đó, mang cái hình tầng viên đen tối đó làm gì? Mở trí ra để thăng hoa, mở trí ra xây dựng, mở trí ra chung sống hòa bình với càng không vũ trụ. Chấn động lực của vũ trụ đang thay đổi. Tại sao tâm thức của con người ngu muội như thế đó mà không hướng về sự chấn động kỷ nguyên thánh đức này, mà đồng học đồng tiến xây dựng cho nhau tay nắm tay hình thành mọi sự việc tốt đẹp của quả địa cầu, mà ôm sự ngu muội mê chấp tranh chấp ở trong tâm thức bày ngu mẻ này ngu mẻ đó tự lừa gạt lên mình để làm gì? Chắc chắn là mình đem mình xuống địa ngục khổ tâm, không phát triển được. Cho nên các bạn chưa đi vào cái chỗ lâm ly đau đớn đó. Khi mà các bạn làm sai rồi, cô đơn, đau đớn, lúc đó các bạn đối diện với đồng tiền của các bạn rồi bắt ngang nghĩ sao, đồng tiền không giúp bắt các bạn được. Mà đồng tiền không có ra đi với các bạn được. Vợ con không ra đi với các bạn được. Tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được. Đó là điều đó. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi. Ý động là cảm sao. Ở cái này, cái nào thực chất hơn? Lúc đó lấy đồng đô la đổi sao? Còn triệu đô la đổi một cái thức của tôi không có đổi. 100 triệu, 1.000 triệu đổi cái thức tôi không có đổi. Phải hiểu cái chỗ đó, cái đó là vô cùng. Cái luật trả vay vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ này. Đối xử người ta tốt, mình gặp hai tội. Đối xử người ta tốt, mình gặp hai sầu. Ở luật không có một mảy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi nó quan trọng. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự, không có tình người. Mà có tình người mới tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người, nó mê chấp mà thôi. Nói bậy nói bạ hết mình khùng luôn. Bây giờ thì có. Xã hội thì chuyện thi dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to. Làm cho lộn loạn mình trước. Chứ nó không biết chuyện to làm cho nhỏ, chuyện nhỏ làm gì không, nó không biết. Ngu tại chỗ đó mà đi về hướng về con đường tranh chấp và tự tạo sự thiệt thòi cho chính mình và học tập thăng qua được.
cuối cùng vấn đề kỳ ni hệ thống khối óc trường khi nghĩa nhà. Chúng ta biết khối óc của chúng ta là tiền không? Khối óc của chúng ta là cuối của đời đời bất diệt. Khối óc của chúng ta là một con đường khai mở cho tất cả. Ngày nay các bạn học tới computer là kỹ sư computer là ngon lắm rồi, là phải khối óc của người kia ra không? Đó là điện não đó. Nhưng mà chỉ có khối óc của người kia một phần thôi chứ chưa kia hết. Còn có người phần hồn đang làm chủ khối óc này, nó phát triển vô cùng. Cho nên phải hiểu cái khối óc này và trở về tự chủ khối óc này mới được sáng suốt. Đó, cái sáng suốt nó thấy rõ đường đi, thiếu sáng suốt đâu có thấy đường đi. Ở trong rừng mà không có đèn đâu có thấy đường đi. Mà mình sáng suốt tự nhiên ở trong rừng mà có đèn. Trung vui thanh tịnh bạc bà, chẳng còn tranh chấp mà thẳng đà độ tha. Bởi vì các bạn xuống đây thực hiện tình thương và đạo đức. Mà khối óc thần kinh từ đầu chứ chính là khối tình thương và đạo đức. Nếu mà chúng ta đi về sự tranh chấp làm cho thần kinh chúng ta rối loạn, làm sao chúng ta đổi thay? Chúng ta thực hành một con đường tha thứ và mới đổi thay được. Tâm lành thức tâm mở khuyết ta và tâm lành hướng độ dân ta trong ngoài. Dân là nếu mà muốn vì dân vì nước mà tâm thân không biết, vạn linh đồng sống với tiểu thiên địa lại không biết, không lo cho nó, lục căn căn này nó đổi loạn cũng không biết dàn xếp nữa, làm sao lo cho phát sự? Cho nên trong ngoài đàng hoàng rồi lúc đó mới là thấy cả ý sự dân thân rõ ràng, không tham lam, làm việc cho đại chúng, đó là phần của sự sợ. Làm việc trên được mà phải thấy rõ, nhận thức rõ mới làm được. Còn nhận thức không rõ thì chỉ bè ra những thuyết bất chánh tự hủy lấy mình mà thôi. Cho nên mọi người tiến tới đồng hành như vậy, nó cấu trúc thành một cái chủ thuyết mà trong đó không chủ thuyết. Mọi người đều đi trong tình đương và đạo đức, nó là một chủ thuyết của tình đương đạo đức, nhưng mà không có chủ thuyết. Không lấy cái chủ thuyết nó làm đất, nhưng mà hành để đi tới chủ thuyết. Thì đời đạo trong tu, đời chúng ta là đạo chúng ta là thấy con người là quý, xây dựng lẫn nhau, không có còn đi cái chỗ giết chóc giết hại ám hại con người nữa. Mà dùng cái tình thương và đạo đức xây dựng cho con người tiến hóa. Thật sự rõ mình, rõ họ mới chú ý. Còn không biết mình là ai, không biết họ là ai, không có bụng chiến chung, làm sao thương yêu được. Chỉ cứ ghét bỏ, rồi hận thù, rồi đau khổ về sau mình lãnh, mình gánh lãnh hết. Giờ phút nằm trong nhà thương mới biết là mình là vậy. Miễn yêu sống động, miệt bài giải mê pha chấp tiến hóa không. Cái biển yêu sống động là các bạn có một cái trị sản 70% là nước ở trong đó, rồi nước với điện cộng lại nó mới thành cái hình. Mà trong đó nó có trật tự, đó là gì? Một biển yêu. Mà biển yêu nó sống động, nó là kinh sống, có trật tự, nó là kinh sống để độ tha. Nó là con người biết đối đãi con người, giữa con người và con người gặp nó là kính kính mến, hòa cảm với mọi người, thả mình xuống học hỏi, đồng đẳng thực hành, tiến xây dựng cho chung. Thì tôi hỏi một số người vậy mà thương yêu và làm đúng như vậy, như cái gì tôi nói đó, cái số người này bao giờ đói đó? Không nói. Người làm một chuyện tâm hướng vui tươi xây dựng cái gia đình chúng ta to lắm. Lúc nào chúng ta cũng có ý niệm lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà không hay. Có ông nào tránh khỏi cái chỗ đó đâu. Chết thơ mà đồng chứ. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà còn tranh chấp chi cái gì hơn. Tranh chấp
nhà. Tại sao không xây dựng tình thương với nhau? Cái căn nhà này là cái gì? Tình thương, khối óc thông minh của con người đóng góp thành căn nhà chúng ta ngồi, thì chúng ta phải thương những người làm. Những người làm thành căn nhà này chúng ta phải quý, chúng ta phải thương,
thì họ mới thương.
Cho nên tôi có đồng tiền tôi phát cho họ rồi họ phải làm cho chết, cái đó là không có tốt. Cái tâm đèn tối, tâm ngu muội, thiếu sáng suốt. Không phải đồng tiền. Và tới với tôi là bằng cái duyên của trời Phật sắp đặt. Thì tôi phải đối đãi bằng cái duyên lành của trời Phật. Chứ không phải đồng tiền đối với họ. Làm mất giá trị của tôi và mất giá trị của họ tôi không làm. Tôi phải làm tình thương vô cùng xây dựng. Thì cái của an đó cho họ. Chỉ đâu ai cũng mến cũng thương. Làm việc gì người ta cũng học tập. Thì làm sao bị sụp đổ? Không bị sụp. Cơ đồ càng ngày càng tốt hơn. Cho nên các bạn hôm nay được duyên lành để hiểu cái luật nhân quả của người tu vô vi. Không nên sợ mất của. Nhưng mà chúng ta có cơ hội nhìn những người ăn cắp của, rồi chúng ta lại đổ cho những người tiến hóa. Nó có sai lầm, nó mới ăn năn. Nó có tham lam, nó mới thấy cái tội của nó. Lúc đó chúng ta với một môi trường yên lặng tận độ chúng sanh thì nó cũng về với chúng ta mà thôi. Nó cũng là anh em của chúng ta, không ngoài đâu. Nó đang sống trong vũ trụ mà nó quên vũ trụ. Nó đang sống trên mặt đất mà nó tưởng nó là bà. Sai lầm ở chỗ đó. Không chịu mở tâm, mở quyết. Nó tự gạt nó quá nhiều. Rồi nó sẽ cô lập nó. Chúng ta phải thay đổi. Vì chúng ta người có thiền, có tôn, có thương yêu, có xây dựng, đổ thải. Đó là cái nhiệm vụ của người vô vi. Người vô vi không bao giờ bị mất. Đã nói vô vi khi mà trong cái không, nó những cử không. Chúng ta không có mất. Chúng ta còn mãi mãi. Và chúng ta càng thanh tịnh, chúng ta càng nhìn tận mắt những luật nhân quả đó là cánh cửa của vô vi đóng và mở bằng luật nhân quả. Cho nên tất cả các bạn đạo ở Sydney và khắp năm châu được nghe qua cuốn băng này để thấy rõ cái luật nhân quả là cánh cửa đóng mở của vô vi. Cứ nhớ trong cái luật nhân quả mà làm người thì không bị được cản. Hôm nay tôi đến đây vui cùng các bạn. Và tôi xin cảm ơn sự đông đảo của bà con đến đây nghe qua âm thanh tôi, lời phân giải của tôi. Tôi rất cảm động và cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có gì thắc mắc, chúng ta tiếp tục bàn bạc để xây dựng cho nhau. Rồi, ai có gì thắc mắc nữa không?
Con sợ thầy che đó. Khi mà cái người mở bộ đầu ở đằng sau đó, thầy nói là thường hay gặp ma, là thầy dặn là phải có kề răng co lưỡi và niệm Phật. Rồi nếu mà làm
nhưng mà phải hướng thượng, phải nhớ là đi tới nha, không có đi thuộc lùi nữa. Đi thuộc lùi là bị lợi dụng. Bởi vì con ma khi nó vô á, ở ngay phía sau này. Nó làm ế đây rồi cái mặn rồi nó kéo xuống cái nó hiện hình cái nó nói nó hiện hình nó nói cho mình mê chịu rồi cái nó dẫn đi. Cho nhiều người còn nhắm mắt rồi thấy ô cô tiên dẫn tôi đi rồi bắt cái hồn mình đi bỏ ra ngoài. Rồi đó nhiều người đi gạt cái mười mấy năm đi chơi hoài đi chơi vui với cô tiên nhưng mà con quỷ mình cho nó là tiên. Bị con quỷ bắt, con ma bắt, chứ còn tiên Phật ai đi bắt con người. Thế hả? Con ma, con quỷ mới bắt con người. Cho nên những người đó là kiếp trước có tu, nhưng mà tu giữa chừng, không đúng được, rồi bỏ đạo. Bây giờ bước đây, bước xuống đây cũng như là bỏ cửa trống, bên ngoài nó nhập rồi. Nó nhập vô nó mượn xác nó tụt. Rồi bên ngoài nó mượn được xác rồi nó mừng lắm. Khó đi. Nhiều khi thầy pháp đánh nó cũng đi. Cho nên chỉ bản thân người đó ý thức được. Đuổi con ma đi. Không chơi với con nữa. Tôi không chơi với ma quỷ nữa. Tôi là con người. Tôi phải xuất phát ra khỏi cơ đá của tôi. Và tôi đi học đạo ở bên trên. Thì đuổi nó đi.
Dạ, thầy nói thì niệm Phật với cô đang kè rưỡi thì nó không có làm gì được hết. Nhưng mà tại sao ở bên Mỹ, cái thành phố á, ảnh cũng làm như vậy mà nó vẫn ra vô như là như đi chợ.
Nó ra vô là tại vì anh sức nó. Chỉ ý anh muốn làm một ông gì đó. Khi mà anh niệm Phật, anh phải có hiểu là cái đường lối của tôi là tôi khai thác cái trượt của tôi ra để tôi trở về thành. Có đằng kia là không? Nói tôi tu rồi để tôi làm Phật mà nó chưa làm tiếng mà nó muốn làm Phật. Cũng như vô đi làm, nó mới tôi đi làm, nó chưa nó biết kỹ thuật muốn lên làm chủ. Thì tự nhiên nó bị nhập à. Thấy không? Phải đi từ từ, step by step là mà từ một bước tới một bước. Đã nói làm sao mình làm vậy? Có nhiều chú làm ngang, rồi bị nhập. Nhập rồi bây giờ làm sao? Nhập rồi sinh ra ông này ông nọ rồi làm sao? Tôi khi đi giảng đạo đi. Bởi vì tại sao mà không cứu được khi đi giảng đạo? Vì xung quanh người vô vi là đã ý thức được không có mê tín. Đi trong khoa học mê tín. Mà ông này không giảng người xung quanh đó. Nó chiếu, nó nhìn. Ông giảng bằng bài thép một cặp là ông phải khạc nổ. Xuất ra đi. Chiếu không nổi. Trình độ không bằng những người vô vi. Thì người vô vi chiếu không đốt. Đó là nó tàn. Cho nên cái phương pháp đó là hay. Ông nào xin nhân cha này kia hẳn xung quanh các bạn cứ ngồi để tới khi cha nói sao rắn được cái đâm đầu vô cứ ăn cứ tấn công. Tấn công khác rồi chịu không nổi là tự giác. Chứ con người thực chất là con người là một tâm linh, một linh căn ở vũ trụ này. Thì có đủ cơ cấu trật tự để đến và đi. Tại sao mình bây giờ những ngoại cảnh ta xin ra nghe sự sáng suốt của họ tới đâu, coi thử mình bắt gặp cái nào mình có thể học và thực hành được sáng suốt không. Còn không thì mình bỏ, mình có pháp. Mình cho họ lấy gì làm trật tự khóa. Giải cái quả tâm. Rồi pháp luân thường chuyển là gì? Đem nguyên khí của vũ trụ khai thông được khí của Bồ Tát. Mình làm việc hàng ngày là đều là đốt tháo mở gỡ nghiệp tâm. Rồi mình mới thấy cái đạo pháp là cái gì. Còn nhiều người chưa ở đạo pháp mà có lẽ một chút thôi. Ôi đọc cái ông Phật này, rồi cái bà Phật kia, rồi ông tiên nọ. Rồi thấy chung cha người ta sao hay quá. Rồi mừng tưởng cái đó, nuôi dưỡng cái đó. Rồi cái tâm hướng về cái đó, tự nhiên nó thắng nhập. Ông Phật không đến, mà con ma nó đến. Nó đến, ban đầu nó đến bằng cách gì? Pha quá gia cao làm cho mình lộn sợ, làm cho mình nóng tính, làm cho mình bất bình vợ con bạn bè, làm cho mình trở nên phản trật, phản thầy phản bạn. Giờ đi đến chỗ điên cuồng nó mới làm chủ được. Cho nên nguy hiểm của con ma là nó giai đoạn từ giai đoạn một phải do cái tánh mình nổi rồi, cái đó là con ma sanh. Coi chừng phải sửa lại trật tự. Có người hiền lương trật tự thì không có bị hoa nào. Mà không hiền lương mất trật tự là bị xâm họ nào cũng hay. Dù cho bà tỷ xung quanh cũng xâm luôn, thì nó xâm chiếm luôn. Thế lực không làm gì, bà tỷ không làm gì. Vì cái tâm mình loạn, mình bỏ ngỏ thì nó xâm chiếm. Cho nên những người mà mở đây thường bị ngập, bị mượn sạc. Vì thiên nhiên nó khoáng, vì cái chỗ đó mở cửa cho nó vô, cái nhà bỏ trống nó vô chứ. Mà mình bắt niệm Phật, mà niệm Phật cũng cách nghĩa về khoa học, thấy rõ cái lợi hại của hai chiều, cho nó ý thức sâu về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nó niệm nó mới thuộc. Nó tự chủ bị nó bị tu sai trước trước. Thì kiếp này nó không biết cách tu, nó bỏ ngỏ cho người ta nạp sạc. Cho nên ở thế gian này có nhiều nạp sạc, xuống sinh nào Khổng Minh, xuống sinh nào Tề Thiên Đại Thánh, xuống sinh nào là Quan Âm, nào là Phật Thị Di Lạc, không có phải sự thật. Phải nhớ cho thật, một thời gian rồi tiêu là không làm gì được. Cho nên khi mà những người nào có cái trường hợp đó phải cách nghĩa cho họ biết rõ và cho họ nghe bằng cho họ thông cảm họ và thấy cái quyền làm chủ bản thể của họ, lúc đó họ mới học thiệt được. Còn họ hiểu không rõ, không nên cho họ thiệt thì cái của mà nó nhập liền à, nó dẫn đi à, dẫn đi chơi sướng lắm à. Ở Việt Nam mấy chú cũng bị tối nào cũng tới, nhưng mà tôi đem nó lên thì đường ngủ là không có, mà đi về nhà là có. Mà ông đó là ông là Phật giáo, rồi tôi nói ngày đem cho nó lên thì đường ngủ thì tôi cho nó lên tôi cứu nó, thằng đó tên là Phúc. Cha nó nói tôi là người Phật giáo, ngày nào cũng tự tin nhà tôi mà ông nó có mà không đây là. Tôi nói ông không thích những lời giúp đỡ của tôi thì ông cứ đem con ông về. Nhưng mà chuyện ít tuần là nó sẽ, bởi vì đêm nào nó cũng ngủ không ngủ, đêm nào nó cũng bị xuất tinh hết. Mà lên thì đừng ngủ không có bị xuất tinh, nó cái nào lại hơn. Ông đem về đâu có một hai tuần lễ con ông chết, lúc đó ông ăn năn là muộn rồi. À, tôi hỏi những nhà ông hay cái chỗ nào mà con ông chết. À, ông không thấy. Mà những cái thấy của tôi đóng góp cho ông không nhận. Tôi đâu có lấy tiền đâu. Thấy không? Rồi bây giờ ông làm thằng nhỏ trẻ đẹp như vậy mất đi. Thì ông thấy gì? Ông gánh ra hậu quả. Ông mới thấy sự thật là cái gì? Lá bùa trong nhà ông không có làm được. Cô nghĩ mà lá bùa đâu có làm gì. Nó coi lá bùa không? Không có nghĩ gì mà trong. Ông đi trong tủ quần áo tôi cũng để bùa. Nhà chỗ nào trước sau tôi cũng dám buồn, ma quỷ nào dám gặp mà ông Tám nói vậy. Tôi nói thì ông cứ tính là ông biết rồi. Khi đem con ông lên thì đừng hỏi nghe em lầm, không có gì hết. Mà đem về nhà thì tôi nó xuất tình, tôi bình như đó là ông tính, ông người không mà. Nhưng không được thì đem về nhà tôi tụng kinh cho nó. Tiêu à, thì bạn đạo tiếp của ông cũng chịu à, mà thằng đó nó có tâm tư. Nhưng mà gia đình nhất định bắt nó về, nó là con một. Không nghe lời cha mẹ nó cũng được. Phải nghe lời cha mẹ, mà rốt cuộc hậu quả là để tuần lễ sau mặt xanh lè. Cái đó là con quỷ lấy con người. Khoa học không biết nói làm sao. Cái sự thật đó bây giờ hiện tại cái xã hội này có con quỷ nó đang lấy con người.
Thầy xin phép thầy cho con hỏi, đó là Phạm Tuấn Quỳnh. Năm rồi con có gặp thầy, tôi muốn trình bày vấn đề của con. Trước đây con mê võ, con có theo cái pháp võ chứ là thần quyền, nhưng mà con nghĩ là có thể là chánh pháp. Bởi vì sau này á, cháu con cũng theo môn võ thân quyền nữa, nhưng mà nó thỉnh tượng Nata về nó thờ, nó thấy Nata kêu nó uống một chai thuốc á, nó uống vô để mà cho nó mạnh thì nó bị bệnh mấy tháng. Rồi cái chai thuốc đó là chai thuốc rồi. Trường hợp của con á thì con cũng chơi môn võ đó, không có uống bùa, không có gì hết, chỉ có đứng trước bàn thờ và đọc theo câu nguyện của ông thầy ba, là nguyện không ăn thịt trâu, thịt chó, thịt ngựa, không lấy vợ người ta. Rồi tự mình nhắm mắt mà tay chân rút xê đi quyền. Thì cũng con nghĩ là cũng nhờ cái những cái pháp mà tập đó thì sau này đó con cũng nghĩ gì tánh trẻ thì muốn giúp người. Từ Mỹ, tụi da trắng ở Việt Nam mình ở Vũng Tàu, trong thời gian mà con dạy Vũng Tàu á thì tụi nó ăn hiếp, hà hiếp dân chúng mình, thì con cũng có đụng lộn, nên là đánh lộn với tụi nó. Thì có khoảng đó cái lúc mà con mê đi á, thì cũng đánh tụi nó, nghĩa là máu tụi lum tụi la, con biết văn đầy mình của nó đó. Sao con tỉnh lại con phải thấy cả 10 đứa dây con. Là con nghĩ là cái pháp đó nó cũng giúp cái thể con gì đó. Rồi sao nữa, trong thời gian con ở không quân, cùng một lúc chứ là có người bạn giới thiệu cái pháp của thầy. Và một lúc nữa, cùng lúc đó thì có cái pháp kia là Phật quyền của Quan Âm. Con lại vô Phật quyền của Quan Âm thì có uống những cái lá bùa mà tập quyền đứng trước, thì có những câu niệm cũng như là Nam Mô Bát Dương Phật 12 lần, Nam Mô Di Đà Phật 12 lần, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 9 lần, Nam Mô Sư Tổ Vạn Tiên Giới Linh 9 lần, Nam Mô Sư Phụ Vạn Tiên Giới Linh 9 lần. Rồi đứng cũng đứng y nguyên vậy đó, thì cái người nó quay, người quay như trong trống, quay tới cái tai nó nặng nặng, rồi từ từ hết quay nữa thì bắt đầu cái tai đi quyền, đi quyền tới lúc mệt rồi tự nhiên là mình ngồi vô một góc cũng như là thiền. Thì lúc đó người ta mới, người ta dạy là bắt ấn như vậy để ngồi thiền, nếu mà khá rồi thì bắt ấn như vậy cũng ngồi thiền, ngồi cái lúc cái tâm nó tịnh đi. Thì sau đó thì con thấy cũng như là họ nói là điển, khi họ dỗ cho người con nói là vô điển. Thì cái nhà con á buôn bán về lúc có thời Trương Thế Bình loạn động lắm, thì con có xin cũng nghiên cứu về quyền bí những cái chỗ cũng như là xin bùa, có ông kêu là cậu nhỏ nhập vô rồi ông cắt lưỡi vẽ bùa cho mình về để mãi, con thấy cũng không có hiệu quả nữa. Rồi xin có cái ông lục nhập sát cái cô kia thì tới nhà cổ để mà coi bói cho bùa đó, thì nhà coi gì cái lá, cứ ngắt cái lá trầu đó thì vô cổ ông lục coi bói. Thì trước đó là có vẽ những cái lá bùa, thì con đứng những cái hình chữ ngoằn ngoèo đó thì con thấy làm như có những luồng điện chạy rần trong người con. Thì sau đó con tập lại Phật quyền, con tập không nhớ được. Ông thầy ông hỏi đi đâu này kia nọ thì con mới kể ra vậy, ông nói vậy là mất điện. Như những trường hợp đó đó. Rồi tối thì con lại đọc sách của thầy, đọc về nhưng mà con không có đọc rành rẽ. Rồi con ngồi thiền, con ngồi thiền bậy bạ sao con thấy ma, thấy địa ngục. Là ba con chết lâu con không có nghĩ tư tưởng gì hết, nhưng mà thấy mấy lần thấy ba con là con sợ quá, con bỏ pháp thiền. Cũng như con thấy ma thì nó nói xấu mình này kia nọ để cám dỗ mẹ, nào ngồi chi đi nhậu sướng hơn này kia nọ. Thì con thấy những trường hợp con sợ cái hồn rút đi rồi không trở về bản thể, nó con bỏ thời gian. Thì mấy năm rồi con qua đây con tập lại, thì con nghe băng thầy giảng tự nhiên con cảm động, con ra đứng ngoài trời con nguyện xin lên trên cho con đội pháp. Trên lòng thành tự nhiên con cảm động khóc. Rồi năm rồi thầy qua con cũng muốn hỏi, nhưng mà con nhiều khi cũng tự ái thấy mình tự tự có không dám hỏi. Rồi xin thầy chỉ điểm cho con có nên tiếp tục cái gì được không?
Những cái gì mà anh lực thuật xác nhận đó là anh đang đi trong cõi âm. Cõi âm quá khứ đánh võ luôn đúng này kia kia là từ cõi âm nó qua. Rồi sau này anh thiền nó mới hiện ra. Thì tội đó nó nhập xác nó biến thành một cái khế linh. Khế linh là khi mà đọc rồi lên mua, nó muốn rồi bắt ấn rồi là đưa lên cái đó là cái khế linh. Khế linh nó từ cõi âm. Cho nên nhiều người bây giờ ở trên thế giới này đang bị, kể cả người Mỹ. Bây giờ đã lên rồi đó nè, múa ra rồi, lấy con rắn để đầu rồi, đi vun vun nó là tốt. Mà Nhưng mà nói ma nó không chịu. Mình nó thấy ở thế gian đâu có ai làm được. Mà khi nó niệm chú lên làm được, nó là thần thánh chiêu Phật, nó cũng thượng đế. Đó, cho nên có người bị lầm ở trong đó. Mà qua cái khoa học mỹ này, nghe băng cho thiệt kỹ, gương thức cho thiệt đủ, thấy mình là chủ của cái điểm gì. Mình là người văn minh của thời đại, chủ của khoa học, chủ mà chỉ mình đã hướng ngoại mất quân lực. Bây giờ mình trở về cái thứ nhất là cái niệm Phật. Và cái thứ nhì soi hồn giải những cái phần đã làm. Giải cho kỳ được mới ngồi thiền. Chứ đừng ngồi thiền ngay. Ngồi thiền ngay thì nhiều khi nó cũng có ánh sáng bật ra, nó hiện những cái hình là bảy tập bạc. Là tính tụi nó bám mình. Rồi nó ra. Đó. Anh thấy có bằng chứng đó là bởi vì khi mà anh soi hồn, nó làm chứng minh, là chứng minh anh đem cái gì. Khi mà anh hít cái ánh sáng của một cái không khí của vũ trụ là tức là ánh sáng vào nội tạng. Anh hít cái đó là cái ánh sáng, một ánh sáng vô là cái trợ khí năng. Cái tạng nó sửa. Thì cứ làm như vậy, thì cái lỗ chân lâm nó thông. Nó không có bán vào mình. Anh thấy đánh võ đánh chết bao nhiêu người hay bị thương bao nhiêu người rốt cuộc chuốc lấy sự hận thù mà mình không biết tại sao mình đánh. Phải gieo quả cho cái bài không có lợi. Rồi những người mà nó bị đòn rồi nó cứ nghĩ gì về anh thì tự nhiên cái trượt điện nó tắm thế lắm. Tai nạn sẽ tới rồi. Mà cái tâm mình không bao giờ tiến bộ. Vậy chúng ta tu trở lại trật tự. Tu cái pháp này trở lại trật tự quân bình. Khai mở bộ đạo nhưng phải nghe băng. Gần đây tôi giảng những cái băng cho thích học con người và vũ trụ. Chính con người ở thế gian không phải ai thiết kế được. Cho nên phải trở lại với cái thực mọi thực hòa với vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thấy là thánh thiện ở chỗ nào. Thánh thiện là con người quán thông mới được thánh thiện. Biết một mặt không biết một mặt không có thánh thiện. Người anh chỉ biết rõ thôi, nhà bạn đâu biết hậu quả, anh đâu phải thánh nhân. Anh muốn thánh điện là anh biết anh đánh rõ rồi hậu quả nó đi quá. Thì cái thức anh mới mở. Mà cái thức nó mở rồi anh mới độ thánh. Hiểu chưa? Rồi cái đàn này nó có từ gia đạo một xã hội chứ mình khoan thiền. Cái anh thiền anh làm bởi vì anh còn nắm
lắm.
Dạ, nắm lắm. Cái tấm nó nóng lắm, thành ra bây giờ giải cái đó ra đi. Nó mượn cái nóng tánh mà nó xâm chiếm người ta. Bây giờ mình phải giải cái nóng tánh đó. Thì tuổi hồi trước nó sẽ đi hết. Thì làm cái sơ hồn chứng minh niệm Phật là như vậy. Nó cứ giá làm ngày nào ít nhất phải nghe được một tiếng đồng hồ.
Có năm rồi đó thì học từng sau khi mà chiếu minh rồi thì con ngủ, con nghe nổ. Nhưng mà thường á thì vợ con nằm kế bên á, bà đậu động nhẹ là bà cũng hay, mà cũng nghe nổ lớn lắm, con biết cái gì.
Chưa tiếng.
Dạ. Thì sau này cứ có làm việc gì cái hơi nóng mà thì nó cứ làm như nó tụ ở trên đầu và
đó, lo niệm Phật.
Lúc nào niệm Phật là nó
có mở cái tình. Nó khi mở trên này nó mở những cái khuyết ở trong tâm nó mà. Thì con người nó hiền hòa với cái so hồn, nó giải cái quả tâm nó bớt nặng. Cái bây giờ còn lắm.
Nhưng mà hình như có, cũng như mình đang muốn hiền hòa người ta mà tự nhiên người ta chọc mình, tự nhiên nó dội trở lại.
Nó dội bởi vì cái quả trong này chưa có giải. Làm cái pháp sơ hồn để cái quả này, quả trong nó giải một lần làm 15 phút, 15 phút mà làm nhiều lần. Thì nó mới giải được, nó giải rồi thì mới thấy được. À, lúc đó khi mà nó giải xong rồi, anh chọc tôi thấy tôi gặp đó, lúc đó anh rủ người ta. Thì mình đổi thứ. Rồi, bây giờ chưa được. Nà, bây giờ phải kìa soi hồn đi chứng minh và nghe bằng niệm Phật. Khi mà rảnh về, mình ngồi yên một góc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm khác nó là phải trật tự. Lập trật tự bên trong và bên ngoài. Thấy không?
Yeah.
Trong ngoài đâu đó nó quân bình rồi. Tự nhiên mình lấy cái nguyên khí của vũ trụ. Và để hỗ trợ cho cơ thể. Lúc đó cơ thể mạnh tiến. Đó. À, bây giờ anh làm cái giai đoạn như mà tôi nói nãy giờ. cộng thêm một cái lạy nữa, 50 lạy.
Ngồi năm rồi, tới năm nay nó lên mười mấy ký rồi,
đó.
Bỏ hút thuốc, nhưng mà lại lên cân.
Lên cân chứ, trong đó nó vui lần lần đi. Rồi bây giờ anh lạy thêm cái nữa để nó dẹp cái tự ái. Thì hết đó, hết đó đàng hoàng rồi mình mới ngồi thiền. Lúc ngồi thiền là phải đổi thuốc. Đó, lúc đó người ta nói ra anh, ông này là ông thần lửa mà tại sao ông hiền? Ai cũng đã thương mà
sợ. Sợ ai cũng sợ con hả thầy?
Đó, sau này nó thương.
Mình không có đánh
nghe lời, nghe lời tôi từ sau này nó đổi.
Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
À, bởi vì anh nên mở lỗ chân lông, mở ngũ tạng, rước ma, nhưng mà đánh yeah. Vỏ mà. Cho bản mình đánh.
Mà sao họ cũng kêu là sao chủ nhân ông thầy. Gọi là tên chủ nhân ông mời, chủ nhân ông ra dạy dỗ.
Không phải,
cũng giống
khi nó vô nó chiếm là anh phải mời chứ. Lễ thuộc mà.
Vì ông thầy ba đó ông giải thích là chủ nhân ông là qua nhiều kiếp rồi, bây giờ tới kiếp của anh là giữ cái phần thể xác của anh mời.
Không, nó nói bậy.
Nói vậy đó.
Nói bậy để nó chiếm rồi anh thích mời nó mới ra. Nó chiếm rồi thì ngôi vị của anh mất rồi đó, anh
thích mời. Còn cố tìm hiểu trong những văn thầy trường hợp của con mà con cũng không
thấy. Không có. Cái đây là khoa học mình biết. Khoa học mình biết mà bây giờ đây tới 2000 năm mới thay đổi, mình cũng sống hợp thời. Không có bị lệ thuộc. Ở đây nó biến loạn rồi, mạnh ai có sát thì mạnh ai lấy tu, còn bình an thì mình tới mình ngồi mình nói chuyện chơi. Còn khi mà biến loạn mạnh ai lấy tu, cho nên phải thực hành để cái dây biến loạn nó thay đổi, mình ngồi thiền nó khác hơn người khác, nó không đói mà khác, nó qua được cái cơn biến loạn. Cho nên cái pháp này nó quý, tới 2000 năm thì cả thế giới phải biết cái pháp. Ráng thành đi, bởi vì đây là một cái trật tự và trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình. Và muốn được cái hạnh phúc của mình. Cho nên là giờ tất cả bên ngoài người trong này không có ai muốn hạnh phúc. Tu đi rồi mới thấy hưởng hạnh phúc. Ta là vũ trụ là ta mới thấy có hạnh phúc. Thì ôm cái tạ đây không, người đó là nghèo nàn chứ không có hạnh phúc. Dù có bác sĩ cũng là nghèo nàn mà thôi, không có hạnh phúc đâu. Vì tâm linh nó bỏ mà, biết không? Nó bỏ tâm linh là nó là người nghèo, không bằng người giàu.
Thầy con có câu hỏi cũng để tìm hiểu nhân cái câu chuyện của anh. Thì năm 1973 đó, khi con trong quân đội thì con có em bạn cũng đi ở Đà Lạt đó, cũng học cái môn Phật Quyền, cũng có câu nguyện rồi cũng thề rồi cũng như mình cứu độ chúng sanh, cũng rồi ông thầy ông tôn phép, rồi ông có những câu để mà hiện để cho những vị tổ đặt mình đó. Con thấy mình thích lắm, tại mình thanh niên thì cũng thích võ,
ma nhập cũng chịu,
ma cũng chịu luôn, không biết gì
ma nhập mà trúng lô tô là làm gì nữa.
Rồi con cũng đứng trước bàn tổ, con cũng giá nguyện đốc tay với mấy bạn con là nó vô hết á. Muốn quyền đánh đẹp lắm, bình thường thì nó không biết gì đâu. Khi mà nhập vô nó quánh rất đẹp mà thấy thích lắm chứ. Cũng muốn mà cứ đứng hoài mà cứ kêu tên tổ hoài mà chả ai nhập hết. Gần cả năm mà lúc nào uống buồn dữ làm dữ lắm, nhưng lúc buồn gần cả năm mình cũng ai nhập được.
Vậy tại sao? Căn cơ khác, căn cơ nhẹ, căn kia nó yếu, nó lệ thuộc. Mà nhập đắp thiệt đẹp. Rồi đó hồi mà cái thằng Linh không nhập mà nó không biết
sao. Biết gì hả?
Thì nó ngu quá ngu mà học cái gì. Có bao nhiêu đó mà không biết xét à. Ngu quá ngu mà không biết học cái gì. Cho nên tao mượn sát chơi thôi. À, nó phải lên mất thì giờ không? Mấy chục năm ở thế gian không học được gì hết.
Con thích lắm nhưng mà cứ đứng trước bằng tổ nguyện xin hoài mà chả thấy gì hết.
Có người giờ vô được, có người vô không được, có người đứng căng cơ người ta cao nó vô không được.
Cũng một cuốn sách bùa rồi cũng
học được. Tôi như tôi là trước tôi đi với ông Tư, từ đánh con quỷ. Và tất cả ông đuổi ra làm sao đóng cửa, mặt mình tự đứng. Tôi nói tôi cũng phải chạy với ông, kêu tôi đứng, nó vô sao, không sao, nó không vô bạn được. Tôi đứng như bodyguard, tôi là tàn, tôi đứng rồi sao. Ông nói mày nhập bản đạo đi, tôi nghe không sợ, tôi nhập bản đạo, tôi không biết được gì, tôi nhập bản đạo đi. Tôi ngủ đúng vậy, nó không nhập. Nó lại sát. Mình chắc cũng ngon đấy. Lúc đó tôi biết chuyện tôi. Tôi tự nhiều lần như vậy đó. Thì cái đó mỗi người cũng có tu nhiều kiếp, sau này tôi mới tìm ra thế là mình tu nhiều năm được không phải mới đây. Mà cái tâm mình được cứu người không được bạn. Anh cứ ông bạn thôi mà, ông bạn chỉ tôi đi tu mà ông bị gặp thì tôi phải cứu ông chứ. Tôi phải cứu ông, cứu ông tôi phải hy sinh. Đó, mà con ba không gặp tôi được.
Còn thực sự lúc đó thì nó đúng là cũng đời có một ý niệm gì hết á, nên đạo hay là mình thấy mình thích học, mình thấy cái đó hay, mình thích học nữa, mình biết quyền thuộc mà đất gió vậy thôi, thích lắm. Nhưng mà hoài có theo cả năm mấy rồi đó cuộc cũng được mà nhà luôn.
Cái đó một cái gì cái căn cơ không phải là mang cái xác này mới tu, có nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi không cách nào nhập được, rồi họ gặp cái tánh pháp là họ đi luôn, họ mời thế đó.
Cảm ơn
thầy, cho con xin phép để trở lại câu hỏi của hôm qua. Hôm qua thì nói là mấy cái thấy của con á là tại vì con có duyên với ngũ hành, nhưng mà thưa thầy, thật sự ngũ hành là gì và tại sao con có duyên với họ, có duyên từ lúc nào?
Ngũ hành cũng như trong cái chùa này người ta thờ thì cũng phải có người làm việc, cô năm, cô sáu, cô bảy, cậu ba, cậu tư làm việc. Thì khi mà mình ngồi đó, người ta thấy người ta cũng như vui vẻ chứ. Thấy mình có cái đầu có sáng mà. Thì khi nó động mình á, thì nó mới biến qua mặt, biến ra màu. Thấy lăng lăng, cả trên trời, thấy rõ ràng người này, người kia. Và cái duyên đó là cái duyên con đã có căn bản tu trước chứ không phải mới đây. Thì cái điểm nó xuất ra, hai cái nó chạm, nó biến thành cái màu sắc. Cái đứa chùa nào cũng có các cô các cậu làm việc hết, người ta có cái buổi cúng các cô các cậu chưa bị chưa bị là mới đi. Thì trong cái nhà nào, cái nhà nào mà có cúng thường xuyên là phải, mà chùa thì phải có, cái đó là nhất định là phải có. Thì con đã từ trước cũng có tu, bây giờ mới tiếp tục tu nhưng mà hướng ngoại nhiều hơn. Ta thấy người ta động là điên thẹn. Thì cái màu đó không phải là màu thật, nó chỉ nhoáng qua rồi thôi ha. Rồi muốn trở lại không có, cứ vậy đó. Lâu lâu chợt thấy người ta nhận. Về siêng năng tu nó lại khác. Tu về trong nội thức, cố gắng tu trong nội thức. Cứ ta đổi hết. Dẹp cái vụ hướng ngoại, nó thẳng đổi tâm trạng. Có hai con người cho con đi, một là bây giờ cứ vậy, hai là cứ nội đi luôn, là vợ đông hơn. Hai là cứ ba nội cũng có một, dư.
Hả? Chắc cũng chọn được cái hai cho tôi.
Hả?
Không chia
hai. Không chia hai. Vợ đông hơn hả? Muốn chọn cái hai thì sẽ đổi chứ. Đẹp trai lên. Đẹp trai lên thì con gái nhiều, đừng có dính ra. Không có làm được đẹp trai thì không có được.
Thưa thầy, thì bây giờ con nên làm sao, tức là con phu như thế nào để cho nó...
Con chỉ đơn giản thật, con nhìn thật, con là những chân trời ra và con phải là pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quan của vũ trụ hóa giải tất cả của chúng ta thành lộ chúng ta. Đem cái thanh quan của vũ trụ vô trong thật sự lo thật, dùng ý giúp thanh quan bộ đạo. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chuyển hướng, dưỡng khí, tập cái đó cho nó ngoài. Để trung tâm nhớ ít cho ba lần. Thật cái tên này, cái lần mới là cái học lại nó. Chưa. Thì đến cái sinh sống. Ha, rồi tập hết nó quen rồi sau này mình dùng ý là giúp. Phóng lên một cục tiền xuống, nó mở. Cái pháp luân của mình cũng nó nạp cho thiền. qua cái cách liễu này, cái pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên đó, nó xuất cho là nó đi hoài, exchange luôn thay đổi thế này. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác. Nó mở trí vô cùng, mở trí thì mình sợ cái thông minh của mình. Còn lúc nào cũng họp thả, không có sự mê trẻ mà hứa đâu.
Cái thầy cũng có ngày thở pháp luôn á, thì có nhiều lần cố gắng nhưng mà tôi cảm thấy là hỏi chuyện nào thì nó càng động ở dưới chuyện đó, cho nên nó rất là bực bội. Cảm ơn là bực bội như vậy thì...
Không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở thở là con như là đánh võ thì nó phải động. Con lấy ríu ríu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, đốt cái trầm trực như cơ thể. Kể cũng như con bị thiêu bởi lửa trời thì con mới ngắn gọn được. Phải nghĩ như vậy, chứ không phải làm pháp luân là tôi hít thở, không phải. Ý chí mà tôi đem cái thanh quan xuống để đốt cái trực điểm. Tu là Phật xóa tội liền, tôi đốt cái trần trực tâm tối tôi không có làm vậy, tôi không có đọc tại, tôi xuống địa ngục chi nữa. Có hiểu không? Phải nhớ rằng con và vũ trụ là một. Thanh quan sẵn sàng bây giờ thượng ngân rồi sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con nữa, mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về. Con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được đó. Nhiều khi con làm pháp luân cho nó đúng rồi tự nhiên nó bớt ăn, mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp. Thành ra nó bớt ăn, nó ăn ít mà nó phải ăn sướng. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh nữa. Không còn cao nhào một cái gì.
Tại vì nay con ăn chay mà thầy thấy con cứ nên tiếp tục ăn chay.
Tiếp tục đi. Có, không sao. Nhưng mà điểm thêm cho con biết cái chút xíu đó, cái chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. Ha, mỗi buổi sáng là đến 5-6 giờ sáng làm chút đi. Thì về nghe thì mình tiến cái thanh quan được. Và cái mình xuất hòa với tham quan thì mình đã sao đó, thì mình bước vào điện giới đó. Bên điện giới thì tâm dục nó còn, mình chưa bước vào điện giới thì nó phải dục.
Phải có những lúc mà cảm thấy buồn buồn á, rồi cầm tới cái quyền thì đấy là đang đi, và tự nhiên có rất là cảm động, tự nhiên muốn khóc. Vậy không biết nói sao nhưng mà rất là giống như là
trên đó lại có quan đó. Cái đó là thanh quan. Có những cô kia nhận được thanh quan mới biết được sự đế giảng nhân đi. Thì khi mà con đọc sự đế giảng nhân đi, con cảm động, thì bây giờ thầy chỉ thêm cái chỗ này. Khi con đọc con nhớ chỗ này thì tự nhiên nó tiếp xúc được với cái thanh quan. Cái đó không phải tạo, cái đó là chơi. Nó mở trí từ từng một. Và cái áp của sự mở ra. Tự nhiên cảm thấy sự thông minh không được.
Con cứ có cái băn khoăn mà con hiểu cái trí và cái thức khác nhau chỗ nào. Con thật sự con ngu lắm, nhưng mà do sự cố gắng thì con học được và đang học, mà con cảm thấy con rất là ngu.
Trí là sự quân bình, con hiểu không? Cho nên kêu con niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó khôi phục cái quân bình là trí con mở. Khi mà toàn diện quân bình là con người đủ trí rồi, ta vừa đậm là không biết. Biết cả hai mặt được, cái trí nó mở. Còn pháp luân thường chuyển để nó khai cái ngũ tạng và cái ý lành nó phát triển. Trí ý thực hành thì tâm thực hành. Thức là biết đó. Huệ đó, huệ là thích biết. À, lúc đó nó dồi dào, nó gom trong một khối nhẹ, có tâm. Có thích, cái tâm phải thích, cái tâm phải biết được việc mình làm. Đúng rồi không? Nên làm hay không nên làm. À, mà mình ngu quá, mình không biết, cái đó nên làm là phải biết tí mình ngu. Thế bây giờ chỉ cho con rồi con hết ngu. Niệm Nam Mô Di Đà Phật đi.
con niệm con à. Rồi đây từ trong cái cuộc giảng này là nãy giờ giảng cho đằng này cũng giảng cho con luôn, con cũng đồng nghe đồng hưởng. Rồi đây con sẽ thấy
à.
Rồi bây giờ con học đại học, học con đâu có nghĩ bây giờ con học đại học đâu, con hiểu không? Sau này cái đại học cũng nghĩ đến gì đối với con luôn. Con lại đi sập xíu hình học, đến lúc đó con mới sợ con nhất.
Con học trường, con thấy con hình như con không phải là con học chữ mà con học đạo không mà
con đạo không như sao, đó là đúng là gì tôi chịu hình đạo đó à, cứ việc bình tâm giữ cái đó thì ta. Rồi con không ngờ tại sao tôi đậu được nha, sao thì cái đậu của con cũng tầm thường chứ không phải hoạt động. Rồi sau này cái tâm thức con mở, lúc đó con mới thấy là té ra không phải đi tới lớp học, học từ giây phút khắc của vũ trụ. À, con thừa tiếp được cái chấn động của vũ trụ trên khối óc con rồi, óc con khuyết nó mở đều rồi, lúc đó con là bùa rồi. Nhưng mà con lúc đó là con là người hạ mình, không phải xin danh, tôi thấy anh này vậy không, con không có được quyền nói nữa. Con nói một cái triết lý tổng quát cho mọi người tự thức, con đè đầu chửi người ta. Có nhiều người nó quậy đi tới đó rồi nó xin cha, nó đè đầu, nó chửi người ta, thành mình tự ai chắc rồi. Thế sao tôi tới tôi độ nó mà nó ghét tôi, nó bỏ nó đi. Tại vì nói trúng tẩy người ta mà trong lúc cái tự ái chưa gì hết, đã giận người ta đi, thì nó mất đạo, tội nghiệp. Mình phải nói một cái triết lý chung, cái tâm nghĩ nói cái triết lý chung, mà mọi người nghe rõ ràng là mọi người một phần. Nãy giờ ông Tám nói chuyện mà mọi người có một phần, nhưng không có mất lòng ai, con hiểu không? Còn nếu mà con cứ tâm đâm thì con chỉ đó, con chửi thét nó giận, nó tìm cách nó chấm con thì nó khổ, tội nghiệp. Thế thì sau này con đi nó sẽ mở điều ra. Mà trong cái thời tiết bây giờ thay đổi rồi, cứ hướng thượng thì tự nhiên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái quân bình nó mở được rồi, mà nó hòa với được trên kia rồi là nó vô cùng động, là mở, động là tiến, động là biết đó. Nhiều đứa hồi xưa không có biết gì hết, bây giờ tôi nói nào mà nói thế anh cũng sợ luôn chứ không biết phải không. Nó nói mà nó không biết phải không à, là mình mới thấy là mình đã được về không rồi. Mình dọn được cái nghiệp tâm rồi, mình trị được cái tâm bệnh rồi, mình sống được tự nhiên và siêu nhiên, thành là cái tâm hồn còn không có bị trói buộc. Cả cái tâm hồn không trói buộc là bất ý, muốn cái gì được cái muốn, là mình cái muốn của mình là muốn cứu độ chúng sanh, chứ không phải muốn tham dục.
Cố độ chúng sanh là mình cố độ chúng sanh trong bản thể mình, chứ không phải là mình
trong bản thể ai. Trong bản thể con trước thì cái trung quan của con nó hợp tác với cộng đồng, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì con cứu được cái tâm thì bên này nó cũng cứu được bên này. Vì Thượng Đế cần con người tu để dụng cái thanh quan và chuyển cho cái thiên cơ nó nhẹ, là mọi người hướng thượng rồi người ta mới dùng cái điểm đó là làm việc. Mà khi mà con đầy đủ ở trên thì con thấy con cùng đi làm việc với Thượng Đế với Quan Âm để độ đạo, mà chưa đủ thì con thấy con vui, cứ lăn lăn vui, như mình biết sẽ ai rồi. Nhưng mà kỳ thật những người tu vô vi hướng thượng rồi đã làm rất nhiều việc cho cộng đồng vũ trụ. À, như trong căn phòng này chúng ta ai cũng hướng thượng, ai cũng muốn giải thoát, ai cũng muốn về nguồn cội, có ai tranh chấp thì mình thấy bà con ngồi rất thanh nhẹ. Nhà có giường có ghế ngồi dưới đất, vậy mà nó vui. Cái vui của nó đâu phải cái xác mà, cái vui của nó là cái thức, cái chân thức, chân tâm nó vui, là toàn thân nó vui. Ở thế chỗ đó, cho nên tu cái dụng tâm. Cái ngày hôm nay chỉ để tụi con biết niệm Phật đó là xây dựng cái chân tâm. Những cái chân tâm rồi, con nắm được cái chân pháp thì ở đâu không cũng yên.
làm chút xíu nhưng mà cũng có ăn, không đa đẳng này.
Mà con cái đầu óc con nó có khi á thì nó rất là thông minh hoạt bát, mà có khi nó rất là đù đì, con không biết tại sao
nó phải con... như vậy. Bởi vì để cho con hiểu trượt là gì, thanh là gì, con phải hiểu cực trượt là gì, cực thanh là gì, con mới bước về trung đạo được.
Là con đang học bài,
phải học bài chứ, nó đang khai mở như vậy thì trượt là gì, thanh là gì, nó phải học từ từ. Bây giờ ông Tám nói cực thật, cực thanh, con đâu có biết cực cực thanh là gì, nghe thôi. Nhưng mà con phải hành tới đó, con thấy đây là cực thanh rồi, tôi hiểu rồi.
À, nghĩa là con phải là tiếng
không đó. Có giấy bận gì trong tâm tôi, chỉ là chữ cha thôi mà tôi cũng tha thứ, tôi đi tới cực thanh rồi. Thấy chưa?
À,
người ta mới nói chút xíu, tôi xé to, tôi đi tới cực trượt rồi, tôi thành công rồi. Ha, cực thanh, cực trượt phải biết. Rồi mới bước vào trung đạo đi.
Mà nếu mà cái gì con cũng phải học thì biết bao nhiêu là trượt, con phải ném thì con thấy con chịu nổi.
Cái học là cái kích thức con phải học. Đâu có thấy con chịu nổi, con chịu nổi chứ. Nếu chịu nổi con đâu vừa. Năm ngoái cũng gặp con, năm nay cũng gặp con chịu nổi chứ. Con chưa chết mà. Con nói con chịu nổi đó. Đừng cái tưởng tượng, đừng cái ảo tưởng, mình dùng cái thất hành. Nó qua được chỗ nào thì nói chỗ đó. Đừng phải lo. Thấy không? Đừng phải lo nữa rồi, tôi sẽ chịu được. Đừng có giả dông. Con người cái gì cũng chịu được hết. Đừng nói tôi sẽ chịu không được.
Nhiều khi con nghĩ là con có cái tự ti mặc cảm. Con thấy là con có nhiều tội lỗi. Tức là cái đó là do cái thức con thấy được cái tội lỗi, hay là con do cái tự ti mặc cảm?
Thức con phải thấy. Con càng ngày càng tu càng thấy tội lỗi con. Rồi con tháo gỡ ra con mới thấy hết tội lỗi. Rồi con nhìn nhận cái tội lỗi con, nó còn được. Con nhìn nhận, cho nên ta có thứ bảy chủ nhật con có cơ hội đi tới thiền đường này để con nói cho cái bạn nào mà thăm tao, tao ấp tao cả tuần lễ nghĩ chuyện dâm dục không. Đó, cái tội lỗi đó. Giờ tao thấy nghĩ dâm dục không có lợi, tao tính được tao đó. Tôi dẹp nó bằng kỹ thuật mới lắm, ta phát minh kỹ thuật như vậy để tiêu nó, hỏi làm sao? Chỉ năm thôi như là Phật liên tục cho nó hết dục. Đó cũng là một cách trao đổi, nhưng mà cũng có đó là con khai cho Thượng Đế đó. Người đối diện của con là Thượng Đế. Con khai cái tội con hết tội. Con hiểu không? Cho nên thứ bảy chủ nhật tới gặp là để khai tội chứ có làm gì đâu. Chúng này nó chập cái xì công chuyện mình ra cái đằng kia nó chỉ trích cái giận đứng dậy đi về vậy thôi. Thay tội đó. Ở đây là chỗ xử tội đó. Khai được đó nhẹ. Ăn năn. Ăn năn sám hối. Thay vì nó đọc kinh sám hối mà còn giữ tội hoài á. Thì cái đọc bao nhiêu chuyện cuốn kinh cũng không thành công. Mà cái này đúng rồi, nó sám hối. Thật sự sẵn hỏi, từng tới nó không có làm gì đó. Nha, mỗi tuần như vậy là có học nhiều. Đừng có tưởng là thầy Tám không có trong nhà này. Chỗ nào mà tôi giảng thì tôi cũng gắn cái phốt làm việc tôi thật rồi. Nha, sau hồi tôi chặt là mấy cha điên luôn đó. Rồi tôi phải tới đây tôi dạy. Tao cũng chặt phá tầm lưng mà. Thế mà nếu tụi con không bị chặt phá thì tụi con không có dũng chí để khai mở. Hiểu không?
Trong con tu cái này á, ba con thích. Ba con nói là nó là làm cho con mất sức á, con mới đủ sức học. Ba con trong gia đình chỉ trông chờ con mình con học thôi. Thì con nhất quyết con phải học. Lo đời, lo đạo mà con không muốn làm gì cái học mà con bê trễ sự thiện.
Đâu có. Tiền nữa nó hỗ trợ cho con học. Con học rồi con cần sự quân bình của tâm thức. Con học ít con mới hiểu nhiều. Tại ba con chưa có thực hành chưa thấy. Còn con quân bình tâm thức thì con học ít con hiểu nhiều. Rồi có nhiều khi mà con thi con thấy lạ, con thấy trong tôi không quên hết mà sao cứ đi đâu. Bởi vì quân bình chỉ có một chút xíu là giải quyết được mọi sự. Thiếu gì đứa tôi cái này học bằng A không à. Bên Canada
mà nó không có để băng giảng ngôn tám thì nó làm bài không được. 24 trên 24 có băng giảng ngôn tám thì nó làm bài lưu loát. Nó cảm thấy là cái luồng điển giúp cho nó dồi dào sáng suốt trong lúc nó làm việc.
Con tu con không là công khai được, con phải lén lút con.
Cứ lén lút thì chuyện, nhưng mà con công khai với trời Phật. Con có tâm tu, con tu để hỗ trợ cho sự thành công cuộc đời con báo hiến cho đám này. Con đâu có làm sao.
Nhưng mà con không thể chống đối ý kiến gia đình được.
Ở ý kiến gia đình thì con cứ lo cho mặt thôi, con đâu có người bỏ học. Con bây giờ tối nào cũng đánh cờ bạc chơi bời, đó là con chống đối gia đình. Con chăm lo học. Rồi tới giờ con thiền con trật tự. Con thiền là con gom cái điển để con học. Con học bằng cái energy, cái điển của con. Nó khỏe mạnh chứ đâu có mệt đâu. Đâu có thiền mà làm cho con mệt đâu.
Thì đó tập mình hiểu, mình hiểu, mình biết, mà bà con không biết.
Thì ba con không biết mà con học trong con thiền trong giờ con ngủ mà. Ba con ngủ chung với con hả? Con thấy cái chuyện hữu ích cho gia đình, cho con và cho ba con nên làm. Mọi chuyện nào mà hại ba con và con mình. Đúng như vậy là
ở chung phòng đó ngủ.
Đâu có phải chung lén đâu. Nó tu cho bây giờ mọi người ngủ mà. Mình nó làm bài rồi nó lên nó ngồi làm tập cho khỏe rồi nó sáng đi học mà. Con nằm hít thở cũng được, sơ hồn chứng minh cũng được. Mọi hiểu không? Để con học.
Cố gắng rồi con bất cứ khi khó khăn gì con cũng phải sáng
con đó mà. Con thấy cái này là nó không
có buồn cho ba con là sao ba con ý thức được thì
không có, bởi vì ba con chưa thông cảm, chưa hiểu, nhiều người chưa hiểu cũng nên buồn cho ba con. Ba con chưa hiểu, nếu ba con hiểu thì thấy đó là vàng đó, thấy không? Người ta chưa hiểu từ từ không hiểu mà. Đừng ông thấy con tôi thi đậu là bằng cấp rồi tốt này kia cái nọ, từ lúc đó con nói ông tin con nhờ tu, cho nếu mà mình con có học con mạnh lắm đó mà. Rồi mà tu sao, tu gì khoa học. Thì con mới học khoa học nó mới xứng nhau. Con mới hiểu nhiều. Và con ngừa được nhiều bệnh. Còn nếu không là con bệnh như con học chậm. Thấy không? Cái này là về khoa học mà phải con chưa có hiểu để cách nghĩa rõ ràng cho ông hiểu. Nếu cách nghĩa rõ ràng là cha mẹ mừng lắm. Và nó đúng ăn khớp với khoa học chứ không sai lầm. Và con tu rồi con không có nghĩ vậy và không có đi làm vậy. Cho nên nó sale, nó được nhiều thì giờ cho con đi học. Thay vì con vừa học rồi con vừa đi chơi bạn bè, nhậu bia rồi này khi cái nở bác cũng phải chịu cho đi ba làm gì. Ha? Và ở cái xã hội này cái giáo dục khác không có được quyền đánh đập nữa. Mà con biết tu là quý nhất trong gia đình. Tại bác con chưa hiểu con. Ba con hiểu, ba con ký con, thương con và cảm động nữa là khác.
Con muốn ăn chay mà ba con cho ăn chay.
Đâu có sao, con ăn gì ăn. Mà con cứ nạp pháp luôn là nó giải.
Con thấy nó nặng quá. Nếu mà người đang ăn chay trường là chỉnh quá.
Ừ. Không, con cứ việc ăn làm sao. Bởi vì tại con chưa hiểu là con thú nó hy sinh. Nó muốn được sống với con. Chỉ sống với con người. Nó có tâm Bồ Tát. Con ăn miếng thịt con nghĩ đây là một vị Bồ Tát độ cho tôi ấm nó. Con ăn chén cơm con nghĩ đây là vị Bồ Tát độ cho tôi được mở giỏi để tôi được học bao nhiêu. Con hiểu không? Một cộng sau con không nghĩ đây được. Cái hạnh Bồ Tát độ tôi. Con hiểu không? Nó không đặt cái nền tảng của Bồ Tát á. Thì Thượng Đế không có cho nó luân hồi làm người. Nó phải hy sinh. Toàn sanh, thân, toàn sanh. Dù có ăn chay, cái tội của cộng rau nặng hơn người thấy. Thụ, cảm, ba đạo. Con hiểu không? Con chưa biết tội. Và con nghĩ nó là phải có cái hạnh hy sinh. Như vị Bồ Tát nó mới được chuyển kiếp làm người. Thì khi con ăn vô, con phải thực hiện con là một vị Bồ Tát. Biết tha thứ và thương yêu. Con học giỏi hơn người thấy. Đâu, yêu gì đâu có bắt con được đây.
Con không có bắt, nhưng mà tại con cảm thấy
gia đình đó, con vừa ăn và con vừa nghĩ vậy đó. Con đổ cho gia đình. Trực diện với ba má, mà ba má sẽ thấy
lần lần rồi thấy cái điển lành của con, cái từ quan của con thể hiện trong bữa ăn, tâm tánh con thay đổi, con mới thấy cái quyền, cái diệu pháp của vô biên nó ứng dụng bất cứ ở đâu nào. Rồi từ đó người ta hiểu rồi, người ta đồng hành chơi. Do sự con lại học được sự nhịn nhục nữa, kiên nhẫn. Con thấy con muốn ăn chay và ba má bắt con mặn thì con nhịn nhục và con quán thông cái việc làm của ba má là đúng. Thấy không? Và con phải lập thành của ta. Đổ tha, đổ vạn lên, chung sống trong sự thiện nghiệp của con. Thì từ quan con, nó là truyền cảm cho ba. Thì con từ gốc cho ba mà ăn. Con hiểu không? Thì con làm một việc cho tất cả mọi việc, nó đều đặn, không có nghĩa là phải không? Ừ?